SBS Việt ngữ.
Thì trước tiên là hiện bây giờ là thầy đang ở đâu thưa thầy?
Dạ hiện giờ thì tôi ở trong quận Nam, ở một nhà Phật tử. Nhưng mà ở thì cao nhất một ngày đó thì đi chứ không thể là ở lại nhà người ta nhiều. Bởi vì mình người xuất gia nè, vì nay sẽ trả về lại thầy Chí Thắng Huế để tôi để tu tập.
Hôm trước trong cái ngày mà cưỡng chế, lúc hôm qua nói chuyện với thầy thì được biết rằng thầy đã phải chạy 3 tiếng đồng hồ ở dưới mưa từ Sơn Trà, Đà Nẵng để ra Huế, và thầy định là sẽ tá túc ở chùa Phước Thành ở Huế. Thế vì lý do gì mà thầy không ở chùa Phước Thành mà thầy phải vào Quảng Nam thưa thầy?
Dạ thưa chị, là cũng có duyên sự công việc Phật sự á. Ngày hôm qua là có thượng tọa Thích Ngộ Chánh trên đường đi Huế đi thăm, có liên lạc với thầy để thì dạy thì cho tôi đi cùng với. Trên đường đi thì có ghé thăm trợ lý ở tổng giám mục Huế, thì ngày hôm qua bị đổ việc, hôm kia bị đổ việc ra, thì công an nó giữ. Khi vào thăm trợ lý thì nói hiện tượng sức khỏe của cha yếu đau rồi vậy đó, suốt bao nhiêu năm nay thì là một người mà tình nghĩa mà không phân biệt tôn giáo, dù có gì chăng nữa thì ngay vậy mình cũng xuất xa rồi đi thăm. Rồi hơn trong dạo này thì sẽ còn chuyện còn gì nữa, cũng có thời gian được đâu có ngại cho mình đi viếng thăm huynh đệ anh em có cái vị hòa thượng có tôn giáo bạn. Thì sao vào nói chuyện thì không có sao, mà khi mà đưa xe đưa trợ lý đi đến thiên viện thiên an gì đó thì cảnh sát với an ninh nó
tức là sau khi thăm cha lý xong rồi, thầy với lại thầy Thích Ngộ Chánh và cha lý định đi thăm đan viện Thiên An, thì cái đan viện này đang bị gặp rất là nhiều khó khăn với cái lực lượng chính quyền và cả những cái lực lượng côn đồ mà hành hung những cái người tu tập ở trong đó, đúng không thầy? Rồi chuyện gì xảy ra khi mà thầy và thầy Thích Ngộ Chánh và cha lý định đi thăm đan viện Thiên An ở Huế luôn thưa thầy?
Dạ thưa chị, là khi bước lên xe đi xe ra của cổng thôi là an ninh nó chạy theo đường đoạn người ta bắt dừng đống đầu xe lại, chặn xe lại, buộc tài xế phải lui về, thì cũng dừng lại xe lại một chút, cũng dàn co không chịu đi á. Tại sao người ta là lấy cái quyền thì mình chặn lại là không cho đi, bắt buộc tài xế phải lui về. Mà anh tài xế này là trước khi mà thầy Ngộ Chánh nó tâm sự với cha là an ninh nó tới xin số điện thoại và nó áp lực tài xế ra, còn khống chế và mua chuộc sẵn rồi, cho nên tài xế không còn cách nào hơn là cái gì đưa cái thầy đi về thôi, chứ không có. Mà tài xế thỉnh thoảng gọi lo nói nhiều tao là cũng hơi khó nghe, cũng là lo sợ ban an ninh được cũng có thường mình vậy đó. Thế thì quý thầy đi lui về, đi xe về đưa cha, bước cha về bước xuống ngay cổng để vô đi vào phòng á, thì an ninh nó cứ chóc nách làm gì đó.
Nó sốc đất ai thưa thầy?
Nó sắp lách trợ lý á, nó chết vào, nó đi tàu vào. Thì cha mới đứng dậy là lấy sao chìa sao chuỗi ra niệm Phật. Và cứ đứng tại chỗ cha niệm Phật, cha không đi ra hết. Cha nói là tình hình đất nước là nguy biến rồi, chúng tôi không đi ra hết. Và phải đi xuống hành động thôi. Thế cha niệm mà cha nói vậy. Thì riêng đó lúc đó thầy đứng bên cha. Thì anh an ninh nó, thầy biết công an an ninh Huế, thầy biết. Bởi vì khi mà thầy vừa ra hết ở bờ hổm á, là anh có đến, anh có nói, anh vừa đừng vợ ở thì sao được hết, nhưng mà đừng vợ nên nhớ rằng á đất Huế chứ không phải đất ở Đà Nẵng. Thì hôm qua là xuất hiện ảnh cũng kêu thầy ra trên này, thầy rút thầy ra tôi nói chuyện thì bước ra mới bước, thì ông ta mới nhắc lại cái câu này, thầy nên nhớ rằng thầy nhắc được thầy rồi, thầy nên nhớ rằng đất Huế chứ không phải đất Đà Nẵng. Thầy về Đà Nẵng, thầy về Đà Nẵng nào không cần tôi chém á.
Dạ thưa an ninh, an ninh nói như vậy với thầy, nói rằng là đây là đất Huế chứ không đất Đà Nẵng, thầy về Đà Nẵng mau, không thì tôi chém.
Dạ, dạ, dạ. Thầy không nói chết, nhưng đúng là thầy không nói lại.
Dạ thưa, xin lỗi, cái người an ninh đó tên gì thầy có biết không thưa thầy?
Tôi biết mặt, không biết tên, chỉ biết tên, là để cung cấp tên sao, chỉ biết tên nhỉ.
Dạ.
Biết mặt ta, dạ, 2-3 lần rồi.
Mà làm sao thầy biết người đó là an ninh Huế thưa thầy?
Bởi vì khi đầu thầy ra thầy là anh chưa đó anh có vào anh hỏi, rồi anh cũng mất trước rồi như vậy đó, nên nó là đất đây thầy ở sao cũng được, nhưng mà đất đây là đất Huế nhưng mà đất Đà Nẵng, thầy có nghĩa là anh cũng nói lại lần nữa là anh dặn mặt mình để mình có sự cố xe sau này đừng có xảy ra chuyện này kia đó, anh nói vậy. Thì lúc sau tôi về tôi với tại vì bạch bia hòa thượng Chí Thắng anh đó là công an B238 nói vậy từ dạ tôi hỏi nó tôi đi rồi tôi không biết thì hòa thượng Chí Thắng nói vậy rồi ngày sau á thì có một anh trưởng công an phường ở cửa cũng có vào có điều anh nói là giao gặp và đăng ký và này từ này giết là ok sao tôi ấy vừa tôi đi tôi ra thì kể có vừa đăng ký Đà Nẵng với Huế là bao nhiêu mà đăng ký cho xong một có ở nếu mà ở tiền sáng vẫn là tạm trú còn không là tôi lưu trú cho sao vậy cũng được anh cứ đi vào đi anh lấy cái bảo lấy xe ông đa ra đưa cho ảnh anh ghi được anh chân chụp hai cái hình cái mặt trước mặt sau là cái gì đó mà tôi được biết là anh nói anh là an ninh ở đây đó cũng trẻ thôi nhỏ trẻ thôi chứ không có sao hôm qua anh nói một câu là tôi ngã muốn như ngã người tôi biết trời ơi ví dụ anh bác của anh tóc con tắm thì giờ tù ngay còn được hơn chứ là còn anh nói giữa an ninh giữa cái đám an ninh như anh mà anh nói như vậy cho được như vậy đồng loại chắc là anh đuổi chém tôi xử lý nó là cao vậy này thầy yên tâm đi nó chém thầy á thì máu thầy xình ngã dính cái đất Huế này nó thơm lắm cho trên một gói vậy tôi cười nhưng mà cái ấn tượng nhất là trên đầu tôi thầy mấy hôm nay vẫn còn tôi kêu tại sao đối xử với mình như thế mình là một công dân đàng hoàng là một người tu hành thì chẳng dành quyền nhịn lực chẳng phân tăng phân thế chỉ biết người ta ấy tại sao đối xử còn lại cho mình là một tổ chức tội phạm thì có văn bản một cái chứng từ chi mà có đàng hoàng thì chúng ta là tiến hành thôi đằng này suốt bao nhiêu năm như vậy mà một thầy chùa dưa thanh tiêu được mà một anh công an đại diện pháp luật mà được chém không có về Đà Nẵng đi không được chém
Dạ thưa rồi từ hôm đó đến nay thầy có quay trở lại chùa An Cụ để xem như thế nào không thưa thầy rồi?
Dạ, có lẽ là chiều nay hoặc là sáng mai thầy ra, hôm nay thầy đi có chút việc nữa thầy ra. Thầy ra là thứ nhất là ghé tiếng chùa và bạch cho ông biết, ông chủ trì biết, rồi sẽ xét tình hình thế nào, nó còn ở đó được không, thì hay là như thế nào bị áp lực của chùa, thì thầy tiếp tục đi tiếp. Chứ đến tận cuối cùng mà không có thầy phải ra chợ thì ngủ thôi, không có sao hết. Chứ còn bây giờ muốn chém muốn giết làm gì làm chứ còn mình đâu còn gì nữa mà mình nói
dạ còn thưa, gì nữa dạ thưa đã. Thầy không có chỗ nào tá túc mà đến nỗi mà thầy nghĩ đến cái nước cuối cùng phải ra chợ mà ngủ hả thưa thầy?
Dạ thì bây giờ chỉ thế thôi chứ sao chị, bây giờ nó áp lực không cho tụi mình ở cho mình tá túc thì mình cái cuối cùng mình phải ra chợ được ra đường nghỉ thôi chứ sao chị, bây giờ chùa chị nó phá ra nè, nó cắt nó phá nó nát ra nè, nó còn gì mà về quê hương thiết ở về cái chùa thì bà con họ cứ ào khóc lên như vậy thì là có chịu được mình phải đi thế nhà rồi bạch với bạch hòa thượng đi tán về tình hình như thế nào họ có và họ hù họ dọa thật như thế không?
Dạ thưa rồi đó là cái sự khó khăn của chính quyền đối với thầy làm khó các chùa để mà gây khó khăn cho cái sự tu hành cũng như là lưu trú của thầy. Còn về mặt tình cảm đối xử của các sư của các chùa thì như thế nào thưa thầy?
Dạ tình cảm của quý thầy đó quý thầy đây á là rất là cảm động và rất là quý mấy thầy. Với những tin này từ xưa rồi từ cách bao nhiêu năm bây giờ là quý thầy đã biết rồi thế nào rồi thầy Tiện Phúc cũng vừa ra đi không có nơi nương tựa nhưng mà đến đây biết là sự thật nên quý thầy rất thương và rất đau xấu. Dạ. Quý thầy có thương con á thì để con tá túc lấy giữa con mà nếu áp lực không thương thì con cũng tá túc ở đây rồi cũng chứng tỏ con vừa là người quê của tự cái chùa nó làm như thế nào rồi bây giờ đã với thầy thì không còn gì để nói nữa.
Dạ.
Và thì lắm lúc thầy nghĩ á cũng muốn làm một điều gì đó để kết thúc tất cả những gì còn ứ đọng trong đầu mình nè thưa chị. Dạ.
Dạ thưa,
đừng cùng ấy họ đối xử mình vậy thấy rồi.
Dạ thưa thầy, đó là cái cách mà họ muốn đẩy mình đến đường cùng để mà mình làm một cái gì đó để mình kết thúc là coi như là họ nhổ được một cái gai trước mắt. Đối với họ là đó là cái cách họ muốn đưa mình tới thì cũng cầu xin thầy đừng đi vào cái con đường mà họ đẩy mình đi. Cố gắng để thoát ra cái con đường đó thưa thầy.
Dạ biết rồi chị, ngày xưa đệ tử Tăng Thống tôi thầy có học được hai câu nói mà có đệ tử Tăng Thống ba câu. Cái câu thứ nhất là hòa thượng nói là tôi là người sống không nhà, đi không đường, chết không mù và tù không tội đó. Cái câu thứ hai á là chánh pháp không thể nở hoa trên một giang sơn bị nô lệ. Còn câu thứ ba, các thầy phải sống để cứu lấy sự sống. Dạ.
Hay quá thưa thầy. Ai nói ba câu này vậy thưa thầy?
Dạ, hòa thượng đệ tứ Tăng Thống Thích Trường Quang ngày mà ngày về từ cách đây mấy năm rồi, ngày cũng thấy một người tống công tù đầu mình đến lúc chết luôn.
Tăng Thống đệ tứ
Tăng Thống.
Dạ, đệ tứ hòa Tăng Thống
Thích Trường Quang.
Hòa thượng Thích Thiền Quang.
Dạ.
Dạ.
Thầy vẫn học được những cái lời hay của các vị tống túc từ một con người đã dấn thân cho sự nghiệp, cho đạo pháp, cho quê hương mà tù tội suốt cuộc đời mà thành ra. Và những cái bí truyền nó để lại kết thúc thành những cái câu chăm ngon như thế. Nên cuộc đời sao quá nổi thì câu nổi bình bồng như thế này. Một cái thầy chùa mà còn thấy cướp thấy tài sản mà còn đẩy vào con đường như thế này thì giữa không còn gì nữa.
Dạ thưa thầy, rồi trong tình cảnh như thầy như thế này thì cả hai hệ thống giáo hội quốc danh, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì đã có những cái gì để mà có thể giúp đỡ thầy không thưa thầy?
Dạ, giúp đỡ thì về tinh thần thôi. Giáo hội quốc danh, giáo hội nhà nước á, thì mình cũng nói gì giáo hội quốc danh làm gì mất lòng người ta, bởi vì từ họ làm họ biết, đó là giáo hội nhà nước thì họ im ra không bà bạc tiếng, không có nói gì, thì họ có nói thì như này gì họ cũng âm thầm thanh nào mình cũng biết được chuyện của người ta. Còn giáo hội thống nhất mình thì tôi cũng có làm một chương trình gửi đây bên kia hồng báo update trên mạng, rồi ở trong nước thì hòa thượng Thích Viễn Định là viện trưởng viện hội đồng điều hành ngài cũng lên tiếng ngài bên vực. Ngài cũng có thắng theo cái yêu cầu và khi mà giải tỏa đền bù mà theo yêu cầu của thầy thì khi hôm nay thầy mới làm cái tượng thầy cũng trình lại để cho mấy ông biết mà mới đưa lên đây chắc là mấy ngày cũng chưa nhận được. Nhưng mà đó là cái gì ở giới hội thì ở trong thì cũng ủng hộ tinh thần và đó được cũng mấy thầy cũng hứa là cũng cho anh tá túc như vậy đó, nhưng mà cái tình hình như thế nào mình chưa biết được, chắc là đại lão cũng đẩy mình tới đường cùng chứ không có cái nào chống ở như thế nào đây. Mình chưa biết.
Thầy chưa có quay lại chùa An Cư để biết được rằng là những cái tài sản trong đó, những cái bài vị hoặc là những cái tượng Phật là họ đã dẹp dời đi đâu, phải không thưa thầy?
Dạ, thưa chị, có quay là có ngày 11, có ngày 19 là phá tài sản của mình là mình thầy đi đến thế. Rồi xong ngày 11 thầy trở về lại. Thì ngó cái đống nát ra hoang tàn, thầy cũng có trình bày cho mấy ông biết rồi. Nhưng thầy nhân đây thầy kể cho đỡ hữu biết là thầy về thì thấy hoang tàn, thầy đi đường cũng đứng ở đó, đồ cũng quỳ chắp tay lại là cái hư không cũng văn với cái chư Phật chư thánh tổ rằng con quá đi để tạo bài cái nói thì con làm chưa làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, cũng lễ tạ chư thần chư thánh ở đó cũng như các hương linh và thờ tự trong chùa, tôi các vị hãy cũng nghe lời niệm Phật vãng sanh hoặc là tá túc nơi nào đó rồi sau này là thường duyên xưa buồn bắt mái tôi sẽ có cơ sở tôi sẽ làm lại, tôi sẽ xử lý về đại với chú tùng thân tứ đại thân giả mà thân ngũ ấm thì có vị trí dẫn dắt một nơi nào đó đi. Bản thân thầy thì bây giờ cũng xa lại đoạn đường không nên nương tựa. Thầy cũng có tầm bái với lòng mình để cho bỏ mạng biết các vị rằng từ dần cái lời nói đó có đi vào hư không đến các tầng tổ cùng pháp giới này các vị cái lãnh tụ được thì các vị cũng quan hệ cho mình. Tuy nhiên cái không có gì ở mắt mà chẳng có gì ở còn thì tôi vì thế thôi. Họ xót xa thấy mấy tên linh nó chở đi. Nó bây giờ nó để làm mà trong đó có hương linh của căn phụ của có thầy nữa, của ông già thầy nữa, nó bưng đổ đi đâu là không thèm chẳng biết được rồi.
Hôm đó tại sao lý do gì mà thầy khi mà thầy đi thầy không đem hương linh thân phụ của thầy theo cùng thưa thầy?
Dạ có gì đâu đem, có chiếc xe biết cái đải bộ đồ không, rồi cái bộ đồ để cài thôi chứ cái chỗ nào đem đi được, mà đem đi phải đem đi hết. Chứ đem đi người này đi người kia mình phân biệt quá, ông già mình đem mình bỏ họ sao được không? Thôi để đây ông già mình cùng tiếp xúc phận đi, cũng đại loại giống như một đại nào động đất sẽ ra ập đến đi, không có sao đâu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.